Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phạm Bách và tiết mục Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị thính giả. Trong tiết mục cuối cùng trong năm 2020, chúng tôi xin tổng hợp các ý kiến của những nhà bình luận thời cuộc trong nước và ngoại quốc về những chuyện cần quan tâm nhất trong năm 2020 tại Việt Nam. Trước hết, luật sư Lưu Tường Quang, cựu tổng giám đốc SBS cho rằng dịch bệnh COVID-19 được xem là vấn đề ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều nhất, mặc dù đại dịch coronavirus cũng ảnh hưởng trên khắp thế giới.
Thưa anh Phan Bách và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của SBS Radio. Tất nhiên năm 2020 là một năm đầy biến động và một năm đặc biệt, cho nên chúng ta phải nhìn từ quan điểm đó. Thì nếu anh hỏi tôi là cái biến tiến gì quan trọng nhất tại Việt Nam, thì tôi nghĩ là cái việc chính sách của Việt Nam đối phó với vấn đề đại dịch COVID-19 là một cái vấn đề quan trọng. Sở dĩ tôi nói như vậy không phải là vì tôi tin lời khoe khoang khuếch đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà bằng chứng vào những cái dữ kiện cụ thể thì có vẻ như họ cũng đã thành công. Cái điều này nó quan trọng là vì cái ảnh hưởng của nó đúng về vị diện kinh tế và cái ảnh hưởng của nó đúng về vị diện chính trị. Vì cái sự thành công trong cái việc chặn đứng làn sóng là đại dịch COVID-19 mà cái nền kinh tế Việt Nam đã không rơi vào cái tình trạng suy thoái, tức là recession. Mặc dù cái sự gia tăng trong năm 2020 nó vẫn hại rất thấp ở 2.9%, tức là thấp chỉ gần 1/3, 1/4 của cái sự gia tăng thường lệ mà Việt Nam đã từng có trong rất nhiều năm qua. Cái đó là về phương diện ảnh hưởng về phương diện kinh tế. Còn ảnh hưởng về phương diện chính trị thì cũng vì cái sự thành công đó mà một phần nào ông Nguyễn Xuân Phúc được coi là cái người đã có một cái thành tích mà do đó có thể có được cái tiếng nói trong cái đại hội 13 sắp tới, và đặc biệt là trong những cái đại hội trung ương từ 12, 13, 14 và có thể 15, trong cái vấn đề tuyển chọn hay là trong vấn đề cứu xét như trường hợp đặc biệt để có thể tranh vào chức tổng bí thư. Cho nên nhờ cái sự thành công về phương diện chặn đứng được dịch bệnh COVID-19 mà ông Nguyễn Xuân Phúc có được cái cơ hội đó, chưa chắc là ông sẽ thành công. Nhưng mà tôi chỉ nói là cái ảnh hưởng về phương diện chính trị nó tạo nên một cái thế để cho Nguyễn Xuân Phúc có thể tranh cử với những người khác. Tất nhiên cái chuyện đó chúng ta chỉ nói, chỉ bình luận, chứ chúng ta không thể biết được cái kết quả. Cho nên nếu mà chỉ nói một điều duy nhất tại Việt Nam trong năm 2020 mà nó là quan trọng, thì tôi vẫn cho là cái sự thành công trong cái việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vì lý do nó dẫn đến cái hậu quả kinh tế và nó dẫn đến cái hậu quả chính trị như tôi vừa trình bày, thưa anh.
Dạ, cảm ơn ông Lê Thường Quang rất nhiều, và nhân dịp năm mới, thay mặt cho quý khán giả Đài SBS xin kính chúc ông nhiều sức khỏe và sẽ được cộng tác với ông trong tương lai. Dạ.
Thân chào anh Phan Bách, và nhân dịp này thì tôi cũng xin phép được trình bày một vài cảm tình riêng đối với cơ sở phát thanh đa văn hóa gọi là SBS Radio. Và nhân dịp này thì cũng gửi lời kính thăm và kính chào tất cả các vị khán thính giả của đài mà tôi có một cái sự liên hệ cũng khá nhiều năm, và đặc biệt là trong trường hợp này thì cũng cầu chúc tất cả các quý anh chị Phan Bách và tất cả những người khác phục vụ trong ban Việt ngữ được mọi sự thành công trong cái nghiệp vụ phục vụ cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Úc Châu.
Vừa rồi là ông Lưu Tường Quang với luật sư Nguyễn Văn Thông tại Sydney, từng là chủ tịch cộng đồng người Việt tại New South Wales. Ông nói về đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn chuẩn bị trong suốt năm qua để bầu ra giới lãnh đạo trong tháng tới.
Vâng, thưa anh Phan Bách, thì như chúng ta biết thì cách đây có khoảng chừng 2 tuần lễ thì nó đã có hội nghị trung ương 14 để chốt lại cái thành phần mà sẽ được giới thiệu vào Bộ Chính trị. Thì tôi cho rằng với Việt Nam thì trong năm 2020 thì chắc chắn cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới thì nó có rất là nhiều sự kiện quan trọng, nhưng mà cái sự kiện Hội nghị Trung ương 14 để chọn thành phần đưa vào Bộ Chính trị sẽ là thành phần cai trị đất nước Việt Nam trong 5 năm sắp tới là một trong những cái sự kiện quan trọng nhất. Và tôi cho rằng cái đại hội 13 sắp tới đây được tổ chức vào cuối tháng Giêng và cho tới đây đầu tháng 2, nó cũng sẽ là một cái sự kiện vô cùng quan trọng đối với tương lai và vận mệnh của đất nước Việt Nam. Cái lý do nó là như thế này, thì mỗi 5 năm Đảng Cộng sản tổ chức đại hội một lần, thì cái đại hội lần này đó nó có cái một cái tầm mức khác biệt và quan trọng so với các đại hội trước, là tại vì trong cái số thành viên ban chính trị khoảng 17 người đó thì có hơn phân nửa phải nghỉ hưu, có nghĩa là quá 65 tuổi. Cái phần còn lại dưới 65 tuổi đó, thì trong đó là có hai người bị kỷ luật, đó là ông Nguyễn Văn Bình và ông Hoàng Trung Hải. Thì hai cái người bị kỷ luật đó thì coi như khó mà không có cái con đường để mà đi lên nữa, thì như vậy nó chỉ còn lại có 6 người. Có nghĩa là cái thành phần bộ chính trị mới, 2/3, ít nhất là 2/3 sẽ là cái thành phần mới. Có thể nói nó là một cái sự lột xác trong cái thành phần lãnh đạo. Và cái vấn đề còn lại là trong những cái người mà ở lại đó, cùng với một vài cái trường hợp đặc biệt, thì liệu là cái tư duy, cái hướng đi sắp tới của họ nó sẽ tiếp tục đi theo một cái hướng bảo thủ giáo điều, hay là đi theo một cái hướng cải cách, hội nhập vào cộng đồng quốc tế một cách sâu rộng và áp dụng những cái nguyên tắc dân chủ, mà trong đó hai cái nguyên tắc vô cùng quan trọng là cái tính minh bạch và cái tính giải trình.
Dạ, thưa anh Thân, nhiều người nói rằng ông Trần Quốc Vượng sẽ lên thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Thì anh thấy rằng với ông Trần Quốc Vượng có hy vọng gì cho người dân Việt Nam và nói riêng và cho đất nước Việt Nam không anh? Nhiều người có hy vọng là một ông Gorbachev cho Việt Nam, thưa anh.
Vâng, thì anh bắt nhắc tới ông Trần Quốc Vượng, thì trong sau cái hội nghị Trung ương 14 vừa qua thì nó có một cái danh sách được rò rỉ, có nghĩa là những cái thành phần mà được đề nghị ở lại Bộ Chính trị. Thì trong đó những cái thành phần trên 65 tuổi thì chúng ta thấy có hai cái tên, đó là cái tên ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì có vẻ như hai ông này sẽ mong muốn được áp dụng cho cái trường hợp đặc biệt, là tại vì cả hai ông sẽ đều hơn 65 tuổi khi mà đại hội 13 diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Thì theo tôi nghĩ, nó là một cái cuộc đua, có vẻ như nó là một cái cuộc đua giữa hai người đó cho cái ghế tổng bí thư. Và nếu như mà ông Vượng đó, hiện nay có vẻ như ông Vượng thì ổng đang được cái sự ủng hộ rất là tích cực của ông Nguyễn Phú Trọng. Là tại vì ông Vượng thì cũng cả suốt một cái quá trình, cả cuộc đời ổng thì ổng sinh hoạt ở phía bên đảng. Thành ra là ổng thì nghiêng về cái vấn đề lý thuyết và giáo điều chủ nghĩa Mác Lê. Trong khi đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc thì ổng sinh hoạt nhiều ở bên chính phủ nhiều hơn. Có nghĩa là điều hành hay là quản trị các cái vấn đề tế, xã hội, kinh tế. Và dĩ nhiên là trong 5 năm vừa qua, ông là thủ tướng của Việt Nam. Nếu như mà ông Vượng mà ổng chiếm được cái ghế tổng bí thư đó, thì tôi nghĩ cái tiến trình cải cách của Việt Nam nó sẽ chậm lại. Nó cũng, ổng vẫn sẽ tiếp tục đề cao cái chủ nghĩa và lý thuyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu như mà ông Nguyễn Xuân Phúc, ổng chiếm được cái ghế tổng bí thư, thì tôi nghĩ có lẽ cái tiến trình cải cách có thể nó sẽ đi nhanh hơn. Và cái vấn đề mà hội nhập vào cộng đồng quốc tế nó sẽ diễn ra một cách sâu rộng hơn. Và cái việc mà Việt Nam tích cực giao dịch hay là mở rộng cái quan hệ với thế giới phương Tây đó, tôi nghĩ là trong đó có Hoa Kỳ và châu Âu, có lẽ nó sẽ đi xa hơn nếu như cái người mà chiếm cái ghế tổng bí thư sẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc.
Dạ vâng, mọi chuyện còn phía trước và thời lượng phát thanh cũng không cho phép được nói nhiều hơn. Thì chúng tôi xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thân rất nhiều và hy vọng trở lại vấn đề này vào năm tới. Kính chúc luật sư Nguyễn Thân và gia đình một năm mới hạnh phúc và nhiều may mắn trong sự nghiệp của ông. Yeah.
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách. Cũng xin chúc anh Phan Bách cùng quý thính giả của SBS một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn. Xin cảm ơn và kính chào tất cả quý vị.
Sau cùng là nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lũ lụt tại miền Trung và công việc cứu trợ tự phát là một chuyện khá độc đáo tại Việt Nam.
Cái việc mà thiên tai bão lụt ở miền Trung Việt Nam thì hầu như năm nào cũng có, do đặc điểm địa hình cũng như là dốc ngắn, sông ngòi nó ở cái độ dốc rất cao, chiều dài ngắn, cho nên là thường mỗi lần mưa bão là xảy ra lũ quét rất là nguy hiểm. Năm nay lũ quét cũng đã gây ra mấy vụ mấy điểm ở cái vùng Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, thậm chí bão là còn gây tới Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên nữa. Thế cho nên là cái thiên tai năm nay là khá nặng nề. Nhưng mà thực ra đất nước ta thì nhiều năm qua đã như thế rồi. Có thể nói là hàng thế kỷ qua thì năm nào miền Trung cũng bão lụt, nhiều thiên tai. Nhưng năm nay trong xung quanh cái hiện tượng đấy nó có một cái sự kiện nổi lên mà không thể không nhắc đến. Đó là việc cứu trợ tự phát của người dân đối với nhân dân vùng bão lụt. Đặc biệt là nổi lên ở cái hiện tượng cô ca sĩ Thủy Tiên là vợ của cái anh cầu thủ bóng đá Công Vinh. Thì cô này thì theo chỗ tôi biết là đây không phải là lần tiên cô ấy làm từ thiện. Cô đã từng làm những cái đó, những cái việc tương tự như thế ở đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là cái chương trình mà đem nước ngọt về cho bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Khi mà biến đổi khí hậu nó dẫn đến là nước mặn nó xâm nhập, người dân không có nước ngọt để sử dụng. Thì cô cũng đã đứng ra quyên góp và bản thân cô cũng bỏ tiền ra nữa để mà làm những cái chương trình dẫn đưa nước ngọt, lọc nước ngọt gì đó để cho bà con để sử dụng. Và qua những lần đấy thì có uy tín, cho nên lần này cô vừa mới ra tiếng một cái. Cô rất là mạnh bạo ở chỗ là chưa kịp thông báo chỉ cho ông chồng về kế hoạch đi cả, là cô bay ra Huế luôn, bay ra miền Trung luôn, từ Sài Gòn bay ra để thực hiện cái việc đó. Và cô có thông báo cái việc đó lên trên mạng, cho nên là vì là cô có uy tín cho nên là người dân ủng hộ góp tiền cho cô đi làm từ thiện với cái tốc độ chóng mặt. Trong vòng chưa đến một tuần là đã lên đến 100 tỷ. Và cuối cùng trong cái đợt tổng kết lại là khoảng 170 tỷ đồng Việt Nam. Để so sánh cái chuyện này với việc khác thì tôi thấy là trong cái đợt quyên góp đầu tiên ấy, thì các cơ quan của nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, các tổ chức ấy, là quyên góp được đô, tôi nhớ không nhầm thì khoảng 5 tỷ thì phải. Đấy, và thế thôi. Cái số nó chỉ là cái số đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà cô này thì cái tốc độ chóng mặt như thế. Xung quanh cái hiện tượng Thủy Tiên người ta đặt ra nhiều vấn đề. Có một số người nghi ngờ cô này làm từ thiện tư nhân thì liệu có trong sáng hay không. Đấy, cái số đấy cũng có chứ không phải không có. Cũng đặt vấn đề là không phải có người nào không nghi ngờ đâu. Nhưng mà đấy là những tiếng nói nhỏ nhoi. Và khi họ đưa lên trên mạng thì lập tức là bị rất nhiều người phản ứng dữ dội cho rằng là nghi ngờ như thế là không chính đáng. Một thứ hai nữa là nó lại xảy nảy ra một cái vấn đề vì do tốc độ huy động rất nhanh như thế. Cho nên là ở tại diễn đàn Quốc hội lúc đấy đang họp thì cũng có ý kiến của các đại biểu Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội là cô Thủy Tiên nên đưa cái tiền đấy lại cho Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội chữ thập đỏ Trung ương để người ta làm cái việc cứu trợ thì là tốt hơn, không nên hai vợ chồng với lại những người bạn bè của mình đi phát một cách gọi là tự phát như thế. Nếu như vậy đưa lên ấy, thì người ta sẽ tổng hợp được nó tương đối công bằng hơn, người ta nắm được số liệu của những cái hộ gia đình ở cái vùng miền Trung bị thiệt hại cỡ nào vì thông qua cái bộ máy chính quyền với lại trận tổ quốc vân vân với chữ thập đỏ của địa phương mà. Thì đấy, cái cách đặt vấn đề như thế tưởng như có lý, nhưng mà tôi thấy cô Thủy Tiên và nhiều người không đồng tình khi ấy. Tại sao nó lại có chuyện không đồng tình? Tại vì thế này, những năm trước người dân cũng đã từng góp tiền, góp của và hàng hóa cho những cái tổ chức của nhà nước như thế. Nhưng mà theo dõi sự hoạt động thì họ thấy có mấy cái nhược điểm nổi lên. Thứ nhất là chậm chạp quan liêu. Cái thứ hai nữa là có hiện tượng thất thoát. Đặc biệt là cán bộ cơ sở đấy, khi về tới thôn, tới xã rồi đó thì họ hay tự tiện bớt xén, phân phối nó không công bằng. Thế cho nên là người dân mất niềm tin ở các cơ quan tổ chức của nhà nước, mà người ta chỉ tin vào những cá nhân mà người ta tin cậy được thôi. Thì đấy là một cái phải nói là cái hiện tượng mà đã làm cho chính phủ phải xem xét lại. Và ông Thủ tướng đã phải yêu cầu Bộ Lao động Thương binh Xã hội xem xét lại cái Nghị định 64 làm tham mưu cho chính phủ để ra nghị định ấy. Tại vì cái Nghị định 64 là nó có lâu rồi. Hình như tôi nhớ hình như nó vào rơi vào năm 2008, thời kỳ ông Nguyễn Tân Dũng còn làm Thủ tướng ấy. Thì trong đấy, nghị định này chỉ nói về công tác cứu trợ thôi, làm từ thiện thôi, nhưng mà cứu trợ thiên tai đấy. Nhưng mà trong nghị định nó mới quy định là, nó mới chỉ ra rất là cụ thể những tổ chức cá nhân nào, những tổ chức cơ quan nào được phép làm cái chuyện huy động nguồn lực xã hội để làm từ thiện, thì nó chỉ rất là tỉ mỉ. Thì theo chỗ tôi nhớ là có một số cái chẳng hạn như là Mặt trận Tổ quốc, rồi thì là Hội chữ thập đỏ đấy, các cấp từ trung ương cho tới địa phương. Ngoài ra thì có một số cơ quan truyền thông cũng được phép làm huy động thôi, nhưng mà huy động xong đó thì lúc mà chuyển tiền tài trợ thì phải chuyển cho các cái tổ chức kia là chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc, chứ không được phép trực tiếp là đi phân phát. Thì nó rất là cứng. Và chính vì cái quy định của Nghị định 64 cách đây hơn chục năm đấy, cho nên có nhiều người đã bất chợt đã giục cô Thủy Tiên là thay đổi cái cách làm đi chứ không được vướng vào vòng lao lý. Thế nhưng mà khi mà trên mạng mà trên báo chí xuất hiện cái những cái luồng dư luận trái chiều như thế thì bản thân tôi thì tôi cho rằng là tôi có một cái niềm tin mãnh liệt là Tô Tiểu Thiên sẽ không bị rắc rối trong chuyện này. Bởi vì đúng, nếu mà xét theo nghị định 64 thì cô Thủy Tiên và anh Công Vinh và nhóm bạn bè là vi phạm. Nhưng mà cái lúc mà bà con bị tang thương như thế mà các cơ quan của nhà nước chậm chạp, thậm chí có hiện tượng thất thoát như thế thì cá nhân người ta làm được là rất tốt. Nó rất phù hợp với lại tâm tư tình cảm của đại đa số người Việt Nam. Nếu như cơ quan công an hay là nhà nước mà có làm cái điều gì đó đưa cô vào vòng lao lý thì đấy là một cái việc tác động rất mạnh đến tâm lý người Việt Nam, người ta sẽ phản ứng rất là dữ dội. Cho nên tôi tin chắc là cô này không bị làm sao cả. Mà trong khi đó một số đồng nghiệp của tôi ấy, thì cũng bày tỏ cái lo lắng cô Thủy Tiên sẽ bị rắc rối về mặt pháp luật. Và cho đến hôm nay thì tôi thấy là cô Thủy Tiên chưa bị làm sao cả là một. Thứ hai là mặc dù ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cái Bộ Lao động Thương binh Xã hội hay Bộ Tài chính, tức là các cái cơ quan tham mưu ấy, là phải khẩn cấp sửa chữa cái nghị định 64. Ông nói rất là gay gắt như thế, nhưng mà đến hôm nay thì bão lụt đã qua đây hơn nửa năm rồi, thế mà chưa thấy gì, chưa khoảng nửa năm nay rồi nhưng mà chưa thấy có cái gì mới trên truyền thông nói là nghị định 64 sẽ được đã được sửa đổi theo hướng nào. Đấy, đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy. Đấy là một bằng chứng ví dụ cho cái tính trì trệ của các cơ quan nhà nước.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thưa anh, qua cái sự kiện này thì thưa anh, nhìn về năm 2021, người ta có hy vọng với giới trẻ qua các công tác từ thiện nữa không anh?
Tôi nghĩ rằng là cái đó nó chắc chắn qua hiện tượng Thủy Tiên ấy, thì là nếu như xảy ra những cái thiên tai, những cái thiệt hại từ thiên nhiên cho người dân ấy, thì cái công tác cứu trợ mà tự phát, nếu mà gọi theo cái cấp độ của nhà nước là tự phát ấy, tôi nghĩ rằng là nó vẫn tiếp tục. Tất nhiên là có thể khó lập lại được cái kỷ lục của cô Thủy Tiên. Đấy, nhưng mà có rất nhiều người trong xã hội là những người có uy tín đối với cộng đồng, người ta đứng ra. Và cũng xin nói thêm là trong cái mùa bão lụt vừa rồi thì cô Thủy Tiên là một hiện tượng nổi bật nhất, nhưng mà cũng rất nhiều ca sĩ rồi những người có ảnh hưởng trong công chúng, người ta cũng vẫn làm chuyện đó. Tất nhiên cái quy mô về huy động tài chính của những người khác thì nó thấp hơn cô Thủy Tiên, nhưng mà đây nó cả một cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam như thế đó bao đời nay rồi, thì tôi nghĩ không có chính phủ nào mà có thể có nỡ làm và có thể làm cái việc ngăn cản hoàn toàn cái chuyện tiếp tế của người dân với nhau. Xung quanh cái hiện tượng đó thì nếu đối chiếu về, tức là trên báo chí cũng như trên cộng đồng mạng nó có một cuộc tranh luận về tính pháp lý, thì rất nhiều người tuyên bố rằng cái việc mà quyên góp và đi ủy lạo người dân ấy của những cái nhân vật đó thì nó, nếu căn cứ vào luật dân sự thì cả bộ luật dân sự thì không có gì là vi phạm cả, đấy là quyền của người ta. Vâng, đấy là tôi nghĩ rằng là chỉ có ai mà vi phạm bị đáng lên án, tức là lợi dụng việc đó để mà tư túi thôi, chứ còn những người làm hết mình về đồng bào về nhân dân thì luật pháp dù có quan liêu đến đâu cũng không thể chi tội người ta được. Nếu làm như thế thì tức là chống lại toàn bộ nhân dân.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Việc cứu trợ đồng bào lũ lụt chỉ là một phần trong số những giúp đỡ cho những người cơ nhỡ và gặp khó khăn hàng ngày trong cuộc sống, thì hy vọng rằng năm 2021 sẽ là một vận hội mới mang lại cơm no áo ấm cho mọi người dân, và các đội cứu trợ không chỉ là nghĩ đến những người bị lũ lụt mà còn những người trong cuộc sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Thay mặt cho quý khán giả đài SBS xin kính chúc nhà báo Võ Văn Tạo và gia đình cũng như cầu nguyện người dân Việt Nam được cơm no áo ấm hàng ngày và được hưởng mọi quyền tự do dân chủ và nhân quyền được ghi trong hiến pháp. Dạ, thưa anh.
Vâng, cũng năm hết Tết đến nơi rồi, cho nên là cũng thông qua đài SBS tôi xin lời kính chúc bà con của mình, người Việt Nam mình ở hải ngoại, đặc biệt là ở Úc Châu, một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống và tránh được những cái rủi ro như là bệnh dịch này kia thứ đấy, và không có bị khốn khổ vì thiên tai. Mong rằng bà con mình có một cuộc sống tốt đẹp cũng như là tất cả người dân Việt Nam mong đợi.
Vừa rồi là nhà báo Võ Văn Tạo Việt Nam tuần qua xin kết thúc ở đây, để khép lại một năm 2020 đầy khó khăn và biến chuyển. Kính chúc quý khán giả một năm mới vạn an.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.